mà cái bà vợ này nói nhiều lắm, nói nhiều lắm mồm á, mà kích động ổng rồi thúc giục ổng rồi ngày tối ổng cái chửi bới ổng, rồi thì tá mè ổng chửi bới ổng á. Rồi mỗi tối như vậy, mỗi tối khi mà ổng đi làm về cái cuối tuần vậy đó, thì ổng ghé vô một cái quán ổng chơi luôn, ổng về đó. Cho nên á, từ từ người ta cuối tuần người ta đi làm cả tuần lễ, người ta về thì người ta muốn về nhà để nghỉ á, nhưng mà ổng là một người duy nhất không muốn về nhà. Tại vì bà vợ này mỗi lần nhà thì bà chữ liên tiếp rồi, bà chữ ổng liên tiếp luôn. Và ổng cũng một cái da nữa, và ổng cũng làm ngơ lắm. Thì hôm nọ cái ổng đi ngoài đường á, thì có một cái thằng nhỏ kìa, nó bán báo, nó đèn tới nó bán báo cho bà. Thì nó bán báo cho bà, nhưng mà mỗi sáng về thì nó đưa đúng 7 giờ đưa báo cho bà. Nhưng mà bữa đó nó trễ hết 10 phút nó mới đưa báo bà. Thì bà chửi nó gì như là sắp nổ vậy đó. Bà nói đồ mày là quỷ sứ mẹ, rồi cái thứ mày không biết tung thời khắc này mày làm cho tao. À, mày làm cho tao đợi mày, đồ mày có mất vậy. Bà chửi ghê lắm, bà chửi quá trời. Cái thằng này buồn quá mới chạy về nói với ông chủ bán báo đó, nói chờ con đưa trễ cho bà có 5 phút mà bà chửi con quá trời đó. Trời ơi, đồng bà dữ như mà sư tử Hà Đông vậy đó. Thì nói cái ông chủ bán báo mới nói, cái gặp cái ông lên thôn này, ông nói cái trời ơi, vợ của ông sư chửi dữ quá trời hả. À, chửi thằng nhỏ bán báo quá trời, ông có biết không? Nói vậy không, tôi đi về nhà là tôi đi liền. Nhưng mà nói ông nói với cậu đó đi, không sao đâu. Lâu lâu ông cậu có bị bà chửi lần, cái tôi ngày nào cũng bị chửi lắm, đâu có sao đâu. Cho nên mình sống á, mình sống ở trong cái môi trường nào á, mình gặp những người chống bán mình á, mình phải có cách làm sao để mình đi ở trên đó mà mình không mấy, chứ mình không có trừ. Đức Phật biểu mình sửa tâm á, chứ đừng có sửa cảnh. Chuyển tâm mà không có chuyển cảnh thì không bao giờ mà loại trừ ai hết. Mấy lúc mà nói vậy á, mình chuyển tâm mà đừng có chuyển cảnh. Mình sống với người hung dữ quá đó thì mình nói, ồ dĩ nhiên vậy rồi, dĩ nhiên vậy thôi, vậy chứ có gì đâu, nghe hoài cũng vậy thôi. Trời ơi, nghe thì kệ, mà thường thường mấy người chửi, mấy chửi mình nó muốn mình nghe, mình không nghe đâu có chịu, phải không? Mình đi ngủ nó cũng dựng vậy cho nghe nữa, phải không? Nó muốn tao phải nói mày nó nghe, à không nghe nó tức. Cho nên á, cái người kêu là cái cú mà mình đối diện, mình đối đội nó hay nhất là mình làm thinh. Nói gì mình làm thinh nó tức lắm. À, thì nó tức mình chịu đựng thành trả lời, trả lời nó có duyên liền. À, nó chửi mà mình trả lời nó có duyên liền, tại nó muốn cho mình nghe để mình khổ. Nhưng mà mình làm thinh mà cái mặt mình tỉnh bơ đấy, quạt quạt rồi nè, nghe nó tức lên mà thôi. Cho nên á, mình ở đời á, mình gặp cái hoàn cảnh nào á, mình đừng bao giờ mình đau khổ đó. Mình gặp cái cảnh á, mình phải chuyển cái tâm mình chứ mình đừng chuyển cảnh. Cái cảnh lên đời này giống như gai vậy, mình phải mang đôi dép vô mình đi tỉnh bơ lên, chứ mình đừng có bao giờ để cho nó đâm mình. Nếu mình chuyển tâm được đâu, nhưng mà bây giờ mình rất là cần. Đôi khi mình gặp cái người đó là mình rất mình tức. Nghe hồi đó má cô này, cô đi tu về lâm bả bên đó, chở ba mày chở ổng mà đi khỏi nhà tao khỏe lắm. Nói vậy có ổng nhà thì bà bực, bà có ổng nhà bà không được đi đâu, bà phải ở nhà một hai nữa. Ổng ngóng kêu làm gì á, nhưng mà phải có mặt với ổng thôi. Bà tức á, bà bực rồi, ổng trả mày đi đâu tao khỏe. Cái bữa nọ ổng bị bắt ở tù, cái bà lật đật vô Sài Gòn kêu cô về. À, ổng bà khóc luôn, buồn luôn, buồn hết. Thấy không ạ? Cái bữa chú nói là không có ổng ở nhà, chú phé mà đó, không có ai lo, phải không? Có ổng vậy thì ổng lo đủ thứ giờ, nhưng mà có hồi lâu ổng bực. À, cũng có lúc không cần ổng, mà có lúc không cần thì vậy đi, ổng chịu. Ổng mà ổng ở nhà tao phé, trong khi ổng đi một cái rồi nhà thiếu người liền, thấy chưa? Đó, cho nên ở trong gia đình đó cần hết cái gì cần hết á, chứ đừng nói chợ ổng cũng khó khỏe. Bữa mấy bà tới đây vậy, chợ ổng mà đi không khỏe, nó ổng mà đi hỏi chứ nhà bà ai trả, ổng trả tiền nước ai trả, ổng trả tiền nước ai trả, ổng trả mỗi tuần 500 đồng ai đưa, ổng đưa. Bây giờ bà nói không có ổng bà khỏe vậy chứ, ổng tôi hỏi bà là ngày mai ổng chết nè bà phải không? Nó giọng được, tôi thấy trời ơi ổng chết á là con ấy ai lo. xuống rồi cái gì của ổng hết trơn. Tại sao vậy? Sao bà nói bà vẽ? Bà mà nói ổng không có ổng mà vẽ. Mấy ông thần ổng rinh ổng đi đó nha. Từ đây sao lát nó lên chính điện hứa lại nha. Bà lên bị giấy lại rồi. Bà thích nhang giấy lại á. Bà nói lấy thế bữa nào ổng chết á. Sợ hết rồi mấy chứ. Rồi căng nhàng cứ nghĩ. Mấy ông sợ ổng bà ổng khỏe. Sợ bà đừng nói vậy nha. Cái gì thì cũng ổng hết trơn. Giờ mình học tới bài bài câu chuyện số 54 như vậy chẳng hết giờ. Cái chuyện số 54 á là đầu và đuôi rắn trên đài. Đầu và đuôi rắn trên đài. Con rắn này, cái đầu và cái đuôi mà hai cái đầu với cái đuôi hai đứa trên đài. Đó giờ mình đọc nha. Thở xưa có một con rắn sống trong rừng á. Có lúc nó bò đến đám cỏ tùm rậm rạp, có khi nó bò ra đồng trống tìm thức ăn. Cuộc sống của nó rất là tự do thoải mái. Một hôm á thì cái đuôi con rắn này nói với cái đầu như này nè: này anh nè, mỗi ngày anh muốn đi phía đông á thì tôi phải theo anh đi phía đông, anh muốn đi phía tây á thì tôi phải theo anh đi phía tây. Xưa nay á anh không hề bàn bạc với tôi điều gì, anh muốn đi đâu thì anh đi, tôi phải theo anh hoài. Có lúc gặp thức ăn ngon á thì chỉ mình anh ăn hết, anh chẳng có chia tôi miếng nào hết. Như thế thật là bất công. Cái đuôi sao ăn được, nhưng mà nó cũng nói nữa, hãy gặp đồ ngon thì cái đầu ăn, gặp cái gì hay thì mắt thấy, còn nó cái đuôi nó bò theo, nó theo thôi. Đó, nó nói cái đầu rắn nói chứ chú nói cái gì tùy vậy, ai bảo chú làm phần đuôi thì làm sao mà ăn được, phải không? Cái đuôi rắn nó tức giận, nó nói chứ anh câm mồm anh đi, trời ban cho tất cả chúng sanh đều bình đẳng mà, anh xem kìa, ánh nắng mặt trời chiếu khắp mặt đất, có đối xử một chút nào không công bằng đâu, phải không? Ánh nắng mặt trời bổ xuống thì ai cũng hưởng mà. Thì cái con rắn nó nói chú nói như vậy thì còn ý nghĩa gì phận làm em nữa. Thì nó đâu có đuôi, cái đầu nó nói nhỏ nè. Thì ông này cũng nói chứ nhiều năm nay á anh dành đi trước nè, thì bữa nay anh phải đổi cho tôi đi trước, cái đuôi nó dành đi trước. Vậy thì chú muốn đi trước á phải không? Cho cái đầu nó nói vậy. Cái đuôi nó nói đúng rồi, tôi muốn đi trước, tôi không muốn đi sau anh nữa. Nhưng mà đầu nó nói chú có mắt không, chú có miệng không, sao mà đi trước được? Rồi nó nói chứ đây là việc của tôi, không cần anh phải lo, miễn anh nó giao cho tôi đi trước, cái quyền đi trước mà được rồi. Cái đuôi nói vậy á. Thì chứ cái đầu nó nói tôi được, tôi muốn đi trước là cứ đi, tôi đi sau cho. Thì lúc đó cái đuôi rắn nó mừng quá. Từ đây về sau mỗi lần đi thì cái đuôi đi trước, cái đầu phải đi theo đó. Thì cái đuôi á thì đâu có thấy được, không miệng mồm không mắt thì anh đi lương cái đuôi đi trước này, lương. Gặp một cái hố sâu, cái đường cháy với cái hố sâu lửa đó, lương cái đuôi không thấy mắt mà không có mắt trên cái quẹt
rồi hết.
Cái mồm nó thấy chứ. Cái chuyện này nó cười lắm. Không có tài mà danh. Thì ý nghĩa câu chuyện này nó trong cơ thể người á, và ở trong vận vật á, thì mỗi cái chi phần nó giữ một nhiệm vụ riêng, phải không? Nếu mà đem đảo lộn vai trò á thì á sẽ xáo trộn cái luật trật tự là sống được. Đuôi phải giữ phần đuôi chứ, phải không? Còn đầu giữ phần đầu. Bây giờ mình dở ra nha, mình học nha.
Cái câu chuyện này hay lắm quý vị.
Cái câu chuyện số 54 nè, đuôi rắn tranh quyền. Cái đuôi con rắn nó tranh quyền, cái là cái đầu. Thì cái để ý câu chuyện này á, Đức Phật nói trong cơ thể mỗi người nè, thì một cái chi phần, ví dụ cái bàn tay của mình có 5 ngón tay, 5 ngón là để giữ 5 nhiệm vụ, mà mất 1 ngón là nó không được về. Cho nên á đảo lộn, ví dụ mình lấy ngón út là ngón út này là ngón cái mình nắm đồ á, nắm đâu được, không phải ngón út, ngón cái là ngón trỏ à, phải không? Mà nhưng mà nó dành nhau á. Trong cơ thể á, mỗi chi phần giữ một nhiệm vụ riêng. Nếu đem đảo lộn vai trò thì đời sống sẽ bị xáo trộn liền à, mà tánh mạng khó tồn tại không dài, không có được. Nhưng mà ở đây con đắng cái đuôi nó dành rồi, phải không? Nó không biết cái chuyện này. Đức Phật nói á, Đức Phật muốn dạy gì? hợp cũng vậy nè. Trong một cái xã hội đó thì mỗi người giữ vai trò riêng, kết cấu nên trật tự, giữ vững nền tảng quốc gia. Chứ không phải là người này luật sư mà anh em đi nói thôi tôi giờ tôi muốn làm bác sĩ, thì vô chỗ mổ sẽ ai mổ cho người ta cũng tiêu muốn đồ hết, phải không? Luật sư, bác sĩ, y tá mà
máy móc thì ra máy móc chứ, phải không?
Còn ở trong gia đình đó, thì có tôn ti trật tự của gia đình, có ông, có bà, có tổ tiên ở đâu đó, chứ không thể cháu mà lên làm ông bà rồi mai mốt mà đem gì cậu lên làm tổ tiên, đâu có được, phải không? Đức Phật nói vậy á. Cho nên Đức Phật nói người tu hành á, có thứ bậc trên dưới kỷ cương của đạo, cũng có thầy rồi có tổ rồi có tổ rồi có thầy rồi có mình, phải không? Rồi có các vị nhỏ nữa thì phải có kỷ cương, không có thể mà đồng vị sa di mới tu mình lên làm hòa thượng được, đâu phải, phải không? Phải có tôn ti. Đức Phật nói giữ đúng cái vai trò của mình và phát huy á, chứ không có nên chiếm đoạt tranh giành địa vị của kẻ khác được. Mình nói địa vị mình cái gì thì mình đúng giữ đúng vai trò và mình phát huy thôi, mình không có được tranh giành. Cũng như cái đuôi con rắn nè, nó chỉ giữ cái đuôi con rắn thôi. Bởi vì con rắn cái lúc mà con cái đầu nó đâu có cho con rắn cái đuôi đi, nó sợ lọt xuống hầm, hầm để không có con mắt. Cho nên á, cái bầu bò đi con, cái đuôi nó đâu chịu đi, cái này nó giống như gốc cây cái gì. Nó giống như gốc cây nó giữ lại nó đi. Nó không đi thì sao đi? Cái đuôi con gốc cây cứ ngắt rồi. Không đi cho nên cuối cùng phải để cho nó đi. Đi thì nó đi xuống hố luôn. Biết chưa? Đâu có thấy đường đâu. Cho nên Đức Phật nói phải biết rõ con người của mình tùy cái khả năng mà phát triển này, chứ đừng có dành của người khác. Đức Phật nói vậy á. Đức Phật nói là kẻ bất tài ngu si mà nắm quyền cai trị đến đâu á thì tiêu tan đến đó. Không? Như cái đuôi con rắn á, tăm tối điếc ngu liều lĩnh cuối cùng là mất mạng, thấy không? Rồi á, nên nương theo bậc thiền trí, không nên nương theo kẻ ngu. Phật như vậy á. Rồi Đức Phật nói biết mình là biết mình sao? Mình phải biết mình là ai, chứ không phải mình thấy người ta làm được cái mình giành cái quyền người ta. Mình phải biết mình. Biết mình tức như là biết sống với thực tại. Đức Phật nói vậy, biết sống với thực tại. Biết mình tức là mình biết mình đang là ai, mình đang giữ vai trò gì. Thì mình nó không hết, mình phải biết mình là ai, chứ không phải mình thấy người ta làm trục trì mình mới cạo tóc bên đây mình lên, đúng không? Trục trì, phải không? Hoặc là mình muốn mình đang làm bác sĩ mà mình không muốn, mình bỏ đi, mình muốn làm kỹ sư, không được. Phải đúng cái vai trò của mình. Mình biết mình là ai, cái khả năng của mình đang có là gì, mình phải biết. Chứ mình cái khả năng mình có, mình muốn lên lãnh đạo sẽ được, phải không? Rồi địa vị của mình đang là gì, mình là cha hay là chồng hay là vợ hay là cháu hay là chắc mình, cái địa vị của mình. Mình không có thể con cháu mình lên mình làm cha được. Mình phải biết cái địa vị của mình là con ra phải ra con, cha phải ra cha, chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ. Đó là cái trong cái đạo mà đạo làm người á, cái nào phải ra cái đấy. Con á phải ra con, phải có hiếu thảo cha mẹ, phải nghe lời cha mẹ. Còn cha phải ra cha, phải lo cái bổn phận lo cho con, chứ không phải ngày tối đi lông bóng ngoài đường nhậu nhẹt bỏ con đó. Chồng á phải ra chồng, chứ không phải chồng mà lông bóng ngoài đường bỏ gia đình. Chồng phải ra chồng, vợ ra vợ. Nhiệm vụ của mình đang làm là gì, mình làm cái gì, mình đang phụ trách cái gì ở đâu, trong cơ sở nào đó mình đang làm cái gì thì phải làm cho tốt cái đó luôn, chứ không có ganh người khác được. Rồi tâm hồn của mình đang gì mình phải biết, mình phải biết mình đang vui hay là đang buồn hay đang bực, đang lo đang sợ, mình phải biết. Mình phải biết mình, lúc mình buồn mình biết mình đang buồn, phải không? Lúc mình vui mình biết mình đang vui, chứ lúc mình buồn mình biết mình nói mình đang vui thì sao được, phải không? Lúc mình bình an mình biết bình an, mà lúc mình băn khoăn mình biết băn khoăn chứ, mình phải biết chứ, phải không? Gia cảnh của mình đang sao mình phải biết nè. Mình đang giàu nè, mình đang có dư, hoặc hay là mình đang nghèo, hay mình đang thiếu, hay mình đang mắc nợ. Mình đang mắc nợ, mình đang thiếu mà mình không biết, mà ai cho dây như mình cũng lấy. Mình cho dây mình là chết rồi, phải không? mà mình đang mắc nợ, mình đang nghèo, mà bàn tay ta sắn một sòn là mình cũng mua, mình sao được? Mình phải biết, phải không? Mình phải biết. Mình không có tiền thì mình ăn muối, còn mình có tiền mình ăn phở luôn, phải không? Để nào lâu lâu có tiền đi tiệm, còn không có tiền thì mua rau về nhà luôn. Cũng vậy à, quý vị ăn để tốt cho no thôi. Quý vị mà ăn no rồi hả, ăn vàng nó cũng ngon đâu, thiệt đó. Nó nghĩa đói nè, cái bụng mình là nghĩa đói, mình ăn gì vô cho đầy cái thôi. Cái gì mà ăn no rồi, như hồi nãy đó mình ăn đi, ai đem bánh trung thu lại mới dịp ăn không ngon đâu, nó đã no rồi là thôi à, ngộ lắm. Cho nên bởi tôi dặn hoài trước khi đi chợ phải ăn cho no, để bụng đói đi chợ mua đồ dữ lắm, mua về nhà nó hồi về nhà bỏ, thấy không? Để 2 đồng bạc, 3 đồng bạc của quý vị à, tiện cũng mua thùng mì cho người ta Việt Nam đó. Có 3 đồng thùng mì của quý vị, trẻ lắm, 3 đồng thùng mì thôi à, trẻ lắm. Cái 5 đồng á, thấy quý vị thấy có cho phần gạo không? Vừa gạo vừa mì gói có 5 đồng à. 5 đồng cho một gia đình á, mà ta phải lội 20 cây số xuống lạch á, tôi thấy nó tội quá trời đi. Cho nên tôi thấy cho 100 phần mà có 5 bạc à, có đông 20 gói mì lại 5 ký gạo, 5 đi mấy chục cây số luôn, mấy đồng bà tượng á, tôi thấy tôi tội quá, tôi cho nó thêm cái bụng hàng nữa. Rồi có hồi cái tên nó đi xô cút nước, nó trên đường không có cái xô nước nha quý vị, tội lắm, không có cái xô đựng nước đâu, tội ghê. 2 đồng của mình thôi à, 2 đồng một cái mùng đó quý vị. Bởi cái bệnh viện của thầy Phước bây giờ mới sắm thêm được một dãy nữa, 50 cái giường bệnh đó, một cái giường bệnh giờ cái 15 đồng của mình thôi, rồi 2 đồng cái mùng, 2 đồng cái mền với 2 đồng cái kiếm nữa, lấy cái 20. Tôi nói ổng có nói để mới đồng cho thầy 30 bộ đúng không? 3 món mình cái 6 đồng mà cái mùng cái mền là cái chiếu á, 6 bạc không đầy tô tiếu mình ăn đúng không? Vậy mà bển không có tiền nữa vậy. Ông đang sinh á, cái giường bệnh á, cái chiếu cái mền với là cái mùng 20 nói dạ để mới đồng xin tiền cho thầy. Cô Tàng là mỗi lần phân về là bất tử, hứa đó, hứa. Nói rằng phân Việt Nam vừa tốn tiền gọi mà vừa tốn nợ, giờ thấy gì cũng hứa hết trơn, hứa một lát hết rồi. Cái nhà Phan thầy đợi con đứa nông ra lấy tiền tất đẹp về thì mới gửi. Cười nói vậy, kể mấy lần nè, cái phần nói mình tâm thể của mình đang già hay là trẻ nè, già hay là trẻ hay là bệnh hay là mạnh. Mình đang già mà mình không biết mình đang già, mình ra mình sửa sạn quần áo bận vô, đằng sau dồn tới thì thấy trẻ, mà đằng trước dồn chữ vô thấy già, thấy không? Mấy già già mà không biết già, bận đồ thì vô giống như trẻ vậy đó, đi thì cũng ngang ngoài chợ là dồn mũi sao tướng nó chị nào ai về dồn lại thấy bà đó 70 mấy tuổi. Dồn sau lưng thì trẻ, làm trước già già mà không biết già, già nó biết mình già, già nó có cái đẹp già quý vị, trời già nó chảy đầu rồi lên, bớt tóc rồi lên thấy đẹp lão, thấy không? Già mà không biết mình già, còn bệnh nè mà không biết bệnh, mình bệnh là mới biết mình bệnh chứ, thấy không? Gặp cái gì cũng ăn vô hết, để bữa cái số bệnh mới biết bệnh. Rồi á, cái phần đó kiến thức của mình đang có nè, mình biết mình học thức hay là mình biết mình ít học hay biết mình dốt. Dốt thì đừng có nói chữ. Dốt thì phải nghe, phải học, phải hỏi. Dốt mà đi dạy đời người ta không à, cho nên ta ghét. Cho nên mình nói rồi tôi không biết rồi, tôi ai nói tôi học, phải không? Mình mà không biết gì hết, mình nói mình không biết, tôi thương lắm đó. Mình học thêm, trời đi nghe giảng không á là khỏi cần học tới tú tài nha quý vị. Quý vị học Phật không, quý vị khôn hơn người đời dữ lắm. Người đời đâu khôn mà quý vị. Thế mình học ngồi đây 50 mấy bài khôn rồi, thấy chưa? Học toàn bài ngu thôi thì mình khôn. Đều cá tánh của mình sao? Vui, nhộn hay là trầm lặng hay là bật thiệp hay là được nhiều người mến mình phải biết. Mình phải biết để chi? Để mình xử, thấy không? Mình là người hay nói nhiều, gặp đâu mình sổ thôi như quá bông vậy, rồi người ta đâu có thích, phải không? Mình nói chuyện với ai nghe quý vị, mình đừng nói nhiều, mình để người ta nói mình nghe là mình khôn á. rồi mình nói nhiều quá tao nghe tao không kịp thở, rồi tao mệt quá tao bỏ tao đi tới gốc cây tao ngồi tiếp đi tới đặng đi chạy theo nó nữa. Tại vậy đó cho nên nói chưa xong á người ta nó mệt chết tao đi. Tại Đức Phật nói với mình đừng nói nhiều, mình nói chuyện với ai mình lắng nghe nhiều hơn, mình nói ít thôi, mà mình nói nhiều quá mình hết, thấy không? Đức Phật vậy hay lắm. Đức Phật nói á, trật tự kỷ cương gia đình và trật tự kỷ cương quốc gia, phải biết có cái trật tự đàng hoàng, chứ không phải mà ông cháu con mà lên làm ông được. Trật tự tổ tiên của gia đình nó gồm có tổ tiên là ông bà cha mẹ bà con gồm mấy chú bác cô dì cậu, rồi anh em con cháu, nó tự lên đi xuống này nè. Không có thể con cháu mà để tao bây giờ á, ông làm tổ tiên ông già quá rồi, thấy không? Ông để tôi lên làm cho, ông lên làm con nít lên làm ông nội gì đâu được không? Cũng đâu có được, cũng phải có tôn ti trật tự. Đó. Cho nên không có được tranh quyền hết á. Địa vị nào phải đóng vai trò vị nấy. Cái này Đức Phật nói á, trong gia đình á, tổ tiên kỷ cương phải tôn ti trật tự, có trên có dưới, kính trên nhường dưới, trong mới được giành giật chửi bới, thực hành đúng vai trò của mình. Cháu phải ra cháu mà con ra con, ông phải ra ông, ông mẹ nhảy tối nhảy cô hoài tối ra ông, ông phải đàng hoàng tử tế với ông, nói câu nào phải đúng câu nấy, nói phải đàng hoàng. Ông đi cờ bạc nhảy gấu đi kéo mấy hoài kêu mấy đứa cháu vô mày đừng nó đi đánh bạc nha, nói sao tại con giống ông. Rồi mấy đứa đừng có nhậu nhiều nha, rồi ngày tối nó biểu con mình đừng nhậu, mình tuần nào cũng đi nhậu. Để nói tại con giống ca nhà có hước. Thì đâu cũng vậy đâu. Chứ phải cái cha phải ra cha, con phải ra con, mà ông bà phải ra ông bà. Còn trật tự kỷ cương của quốc gia nè, cái gì thấy không? Vua nè, thủ tướng thì phải lo thì cai trị dân, quan văn á chuyên về chính trị, còn quan võ chuyên về quân sự. Quốc gia phải cần chứ. Rồi các bộ sở như y tế này, coi về sức khỏe, giáo dục và dạy dỗ xã hội thì lo những cái giao tế xã hội giúp đỡ người nghèo khổ. Rồi luật sư chuyên về luật nè, rồi kỹ sư chuyên về cơ khí nè, bác sĩ chuyên về sức khỏe, là thương gia chuyên về giao thương buôn bán này nọ.